Nhân đạo chí tôn, chương 656. Không tự lượng sức mình. Góc truyện audio.com. Nhiều kim đấu chấn động thấy trung nhạc di chuyển, phía sau giang rộng đôi cánh lửa, nháy mắt đã tới trước hắn, vội lắc mạnh đầu, hai cái sừng tựa roi dài cuốn về phía trung nhạc. 10 ngón tay trung nhạc biến hóa, liên tiếp điểm lên sừng của hắn, chúng lập tức như chạm phải điện rụt về. Nhiều kim đấu dương vút 4 cánh tay vung lên điên cuồng tấn công trung nhạc, đồng thời đôi cánh mỏng sau lưng giang rộng, giống như những lưỡi đao vô hình chém trung nhạc. Trung nhạc vẻ mặt thản nhiên đánh cận chiến với hắn, phát huy tối đa uy lực âm dương thần ma tán thủ. Ngón tay của hắn là ngũ hành sơn, bàn tay là âm dương ấn, giữa những ngón tay bắn ra đủ các loại thần thông. Cong tay lại ra một chiếc chuông lớn, nắm quyền lại là một vầng mặt trời trong tay, đập mờ u bàn tay xuống, mặt trăng lên cao, 5 ngón mở ra, ngũ hành sơn rơi xuống, hai bàn tay đan vào nhau thần ma giao hỗ. 5 ngón tay hắn nắm hờ lại, bình báo hiện ra, bàn tay chấn động giống như côn bằng thôn thiên, tay trái dựng thẳng, thần ảnh xuất hiện sau lưng, tay phải dựng thẳng ma ảnh hiện trên không trung. Sau mỗi hành động của hắn là lần lượt xuất hiện âm dương thái cực như đồ. Trận chiến của hắn với Bích Tà vì thiếu thần tông phản ứng nhanh để nên hắn đã sáng tạo ra âm dương thần ma tán thủ, nhưng lúc này vẫn chưa hoàn thiện. Được gọi là tán thủ chủ yếu là vì khoảng cách thần thông ngắn, phản ứng nhanh, uy lực cực lớn, hơn nữa còn tiết kiệm pháp lực. Đặc biệt là điểm cuối cùng, giờ trung nhạc đang thiếu thần dược bắt buộc phải giảm thiểu dùng tới pháp lực, vì thế âm dương thần ma tán thủ là lựa chọn tốt nhất của hắn. Mỗi một thức thần thông của hắn từ lúc bắt đầu cho tới khi bạo phát uy năng đều cực nhanh, mọi động tĩnh đều là tuyệt học sát phạt khiến Ngưu Kim Đấu gầm thét liên hồi, thậm chí còn mở cái mồm lớn cắn về phía trung nhạc nhưng bị trung nhạc lật tay đánh vào mồm, rồi ngửa tay lên, thần ma bùng phát uy năng, trường lực oanh kích thẳng đại não Ngưu Kim Đấu khiến hắn hộc máu. Ngưu Kim Đấu hét lên, mắt kép trong khoang mắt mở ra, thần quang bắn về phía trung nhạc. Trung nhạc hai tay đánh ra, lòng bàn tay giống như tấm gương sáng, thái cực trong tấm gương chuyển động, thần quang bắn ra từ ép mắt Ngưu Kim Đấu chiếu lên lòng bàn tay hắn rồi bị đánh bật trở lại. Ngưu Kim Đấu kêu lên thảm thiết, nhục thân bị thần quang của chính mình bắn xuyên qua thủng lỗ chỗ. Huỳnh, thái cực lực trường xuất hiện, bao phủ lấy Ngưu Kim Đấu. Hắn đại kinh, vội vàng giang cánh lao đi. Đột nhiên âm dương nhị khí từ trên trời ập xuống đè nặng lên người hắn. Ngưu Kim Đấu gầm lên phẫn nộ, cố gắng chống lại sự chấn áp của âm dương nhị khí, cõng hai luồng âm dương nhị khí tứ chi chạm đất bỏ chạy. Vù, thần ma nhị khí từ trên bầu trời thái cực lực trường ập xuống đè lên người Ngưu Kim Đấu, hắn hự một tiếng, thổ huyết liên hồi, hai chân bốn tay đột nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ xuống. Muốn chấn áp ta sao? Không dễ vậy đâu, ta Thiên Ngưu Vương tộc là chủng tộc có thần lực mạnh nhất côn tộc. Ngưu Kim Đấu nuốt máu xuống, gầm lên. Lên, hắn lại đứng dậy cố gắng bước đi, trên lưng là âm dương và thần ma nhị khí trong thái cực nguyên đan lực trường. Sức mạnh đó quả không hổ là chủng tộc có thần lực mạnh nhất côn tộc. Đột nhiên vầng mặt trời trong thái cực lực trường rơi xuống đè lên lưng hắn. Hai cái răng nanh nhọn hoắt của Ngưu Kim Đấu nghiến lại gần như. Góc truyện audio.com, bị gãy rồi mặt trăng cũng đè xuống lưng hắn. Ngưu Kim Đấu thổ huyết quỳ xuống đất không còn sức để thở nữa. Trung nhạc vẫy tay, thái cực lực trường thu nhỏ lại thành một viên nguyên đan rơi vào tay hắn. Bên trong nguyên đan là Ngưu Kim Đấu bị chấn áp không thể động đậy. Trung nhạc khẽ vuốt lên viên nguyên đan, Ngưu Kim Đấu bên trong toàn thân chấn động, nhục thân suýt nữa nổ tung, hắn cười gằn. Nhân tộc ngươi không giết được ta đâu, nhục thân của ta gần như toàn bộ được đúc từ thần kim. Đồ đằng văn của vương tộc sẽ bảo vệ toàn thân và nguyên thần của ta, cho dù ta bị chấn áp thì ngươi cũng đừng hòng giết ta. Thiên Ngưu, ta không muốn giết người mà chỉ muốn làm suy giảm tu vi nguyên thần của ngươi mà thôi. Trung nhạc lại vuốt một cái nữa, toàn thân Ngưu Kim Đấu rung lên, vương tộc đồ đằng văn trên cơ thể hắn bị chấn động tới mức vỡ ra khiến hắn không khỏi kinh hãi. Trung nhạc lại vuốt thêm lần nữa, đồ đằng văn trên người Ngưu Kim Đấu vỡ ra nhiều hơn, hắn gần như tuyệt vọng. Nguy rồi, đồ đằng văn bảo vệ của ta lại bị hắn phá hủy nhiều như vậy, e là sẽ không bảo vệ được nguyên thần. Hắn vừa nghĩ tới đây, trung nhạc cầm nguyên đan trong lòng bàn tay, búng một cái lên nguyên đan, đầu Ngưu Kim Đấu hình một tiếng, nguyên thần như bị thần kiếm chém qua, tu vi tổn hại lớn. Trung nhạc búng liền mấy cái, Ngưu Kim Đấu choáng váng, tu vi nguyên thần bị tụt giảm tới 3-4 phần. Thần ma tế luyện, phía sau trung nhạc xuất hiện cửu ma thần quay quanh cửu chuyển nguyên đan, cúi lại một cái, bên trong nguyên đan hiện ra một tòa tế đàn với Ngưu Kim Đấu ở trên đó. Ngươi đừng hòng luyện hóa được ta. Ngưu Kim Đấu thần trí không tỉnh táo nhưng cũng biết trung nhạc muốn luyện hóa hắn thành cổ trùng, hét lớn. Ta đã tu thành chân linh, ngươi là cái thứ gì? cửu ma thần xoay quanh nguyên đan, lại một lần nữa, Ngưu Kim đấu vãn cứ kêu gào. Chỉ một nhân tộc pháp thiên cảnh, loại thấp hèn, ti tiện. Trung nhà coi như không nghe tiếng chửi bới của Ngưu Kim đấu trong nguyên đan nhỏ dần, chậm dần, cuối cùng vị cự ba thiên Ngưu vương tộc này đã không còn sức sống, trong mắt kép không còn bất cứ thần thái gì. Cửu ma thần vẫn tiếp tục bái lạy, một lúc lâu sau ánh mắt Ngưu Kim đấu dần hồi phục thần thái, khí tức dần hồi phục lên tiếng. Chủ nhân, Trung Nhạc thở phào thả Ngưu Kim đấu ra, con thiên ngưu này hiên ngang đứng bên cạnh hắn. Tại một nơi khác của chiến trường, ba tuần đấu với một cự phách côn tộc khác vẫn chưa kết thúc. Trung Nhạc động tâm niệm, Ngưu Kim đấu lập tức lao tới bắt cự phách côn tộc kia. Vị cự phách côn tộc này cũng không thoát được, bị ba tuần luyện hóa. Ánh mắt Trung Nhạc lay động tìm kiếm trong ký ức của Ngưu Kim đấu và cự phách kia, lập tức tìm ra thông tin về mấy cường giả Kim Tú quận chúa, hắn không khỏi giật mình, sắc mặt thêm phần nghiêm trọng. Con thiên ngưu này có thể đỡ được nhiều chiêu của ta như vậy, thực lực không hề tầm thường, ta còn tưởng hắn là luyện khí sĩ hạng nhất hạng nhì của côn tộc. Giờ mới biết Ngưu Kim đấu trong côn tộc chỉ xếp dưới hạng 60. Trên hắn còn tới 60 kẻ còn mạnh hơn. Trung Nhạc sắc mặt biến đổi không ngưng, thực lực Ngưu Kim đấu không tầm thường, hắn phải rất tốn công mới bắt được 60 cự phách kia, đương nhiên sẽ mạnh hơn. Một hai người đã đành hắn có thể bắt được, nhưng 60 thì chắc chắn hắn sẽ bị dần nát. Cốc truyện audio.com, như tương, không chỉ vậy, trong đó còn có không ít thông thần cảnh, bất cứ côn tộc thông thần cảnh nào cũng không dễ đối phó. Lại có tới 24 côn tộc thông thần cảnh truy sát bọn Trung Nhạc mà đều là vương tộc cả. Ngoài những côn tộc thông thần cảnh này còn có 10 cự phách chân linh cũng cực kỳ đáng sợ, trong đó có Kim Tú quận chúa. Nhưng Kim Tú quận chúa hiện nay chỉ xếp thứ 3 từ dưới lên trong 10 cự phách chân linh của côn tộc, còn có 7 cự phách côn tộc khác mạnh hơn nàng ta. 10 cự phách chân linh này có hy vọng thành thần nhất côn tinh, được gọi là côn tinh thập tiểu thánh. Thập tiểu thánh tương ứng với côn tinh thập thánh, 10 vị côn thần, mẫu thần mạnh nhất. Trong ký ức Ngưu Kim đấu cũng có thông tin về thập thánh. Trong đó mạnh nhất là nữ tử Phục Hy tộc mặc Nguyệt Hạch thần giáp, tư xưng Tư Mệnh. Nàng ta tên Tư Mệnh, tại sao lại trợ giúp côn tộc huyết tẩy tổ tinh? Trung Nhạc nhớ tới nữ tử Phục Hy tộc, định thần lại, loại bỏ nàng ta ra khỏi đầu, pháp lực cuốn ba tuần và cự phách côn tộc kia vào trong nguyên thần bí cảnh của mình rồi đuổi theo mấy cường giả Kim Tú quận chúa. Với trạng thái hiện giờ của mấy người Phương sư huynh, cô Hồng sư huynh thì căn bản không thể thoát được sự truy sát của Kim Tú quận chúa. Mà ta và ba tuần, cho dù thêm với bọn Ngưu Kim đấu cũng chỉ như muối bỏ bể, căn bản không đủ cho chúng giết. Trung Nhạc lao nhanh về phía trước, tốc độ ngày một nhanh hơn, nhưng sắc mặt lặng như mặt nước. Quãng đường nghìn dặm vụt qua, tốc độ bọn Kim Tú quận chúa tuy nhanh nhưng Trung Nhạc toàn lực lao đi còn nhanh hơn, giống như tia chớp lao tới. Khí thế hắn thu hết về, khí tức nhạt dần, nhưng tốc độ thì càng thêm kinh người. Một mảnh tối đen ở mặt sau côn tinh, trên bầu trời đen lóe lên tia chớp giật cùng tiếng sấm, là thân ảnh hắn ép không khí, đi qua tạo thành vùng sấm sét. Vùng sấm sét này chỉ rộng khoảng một dặm, nhưng càng ngày càng dài, sấm sét phía sau còn chưa tiêu tan thì phía trước đã nổi sấm sét, trong một khắc hình thành sấm sét vạn dặm. Dải sấm sét này chỉ đi đường thẳng, vô cùng nổi bật trên không trung. Mấy người bọn Kim Tú quận chúa đang truy đuổi, đột nhiên cường giả thông thần cảnh có cảm ứng, quay lại nhìn thì thấy bầu trời sấm sét đùng đoàng đang tiếp cận thì không khỏi kinh hãi. Đó là gì? Tốc độ rất nhanh, Kim Tú quận chúa nhíu mày, thấy chớp lóe lên nhưng âm thanh chưa thấy đâu. Rõ ràng là kẻ đó tốc độ nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, hắn di chuyển mà âm thanh bị rớt lại phía sau. Đột nhiên, khi sấm chớp còn cách họ khoảng vài chục dặm thì đổi hướng, vòng qua bên cạnh họ đáp xuống cách đó mấy trăm dặm, rồi sấm chớp không tiến tiếp nữa, những tia chớp đánh xuống như mưa, rẹt rẹt không ngớt làm sáng rực cả ngọn băng sơn cao vạn trượng. Trên băng sơn là một thân ảnh đứng sừng sững, ánh chớp chốc chốc lại chiếu sáng gương mặt hắn. Dần dần chớp tan đi, thân ảnh đó chìm trong bóng tối. Trung Sơn Thị, Lãng Thanh Vân bên dưới Kim Tú quận chúa thất thanh kêu lên. Trung Sơn Thị, Kim Tú quận chúa nói. Sao hắn lại từ phía sau đuổi tới? Nguy rồi, chắc chắn bọn Ngưu Kim đấu đã bị chúng độc thủ của hắn. Nhưng tại sao chúng lại đuổi theo chúng ta mà không bỏ chạy? Lẽ nào hắn định một mình đối phó với chúng ta? Hơn 200 cự phách côn tộc xung quanh đều phì cười. Trên ngọn băng sơn, Trung Nhạc thả Ngưu Kim đấu và cự phách côn tộc còn lại ra khỏi nguyên thần bí. Cốc truyện audio.com, cảnh, tâm niệm khẽ động, Ngưu Kim đấu thân bất do kỳ phủ phục dưới đất biến thành một con thiên ngưu cao tới nghìn trượng nằm trên đỉnh băng sơn. Cự phách côn tộc còn lại hiện thiên địa pháp tướng, cao lớn vô cùng. Trung Nhạc đứng dưới chân hai đại vật đó trở nên vô cùng nhỏ bé. Y Sam hắn bay phần phật, tưởng như đang chuẩn bị một mình chiến đấy với cường giả bọn Kim Tú quận chúa. Kim Tú quận chúa nhìn xuyên qua bóng tối thấy Trung Nhạc trên đỉnh núi mờ ảo, lắc đầu cười khẩy. Không tự lượng sức, cách chương.